8. Bố thí. Bố thí cúng dường, cho, tặng, biếu đều đồng nghĩa. Cúng dường Phật, Bồ Tát, Chư Tăng Ni, bố thí cho người nghèo. Bố thí là tu phước. Bố thí theo Kinh Nguyên Thủy, có 14 cấp độ phước báo. Cao nhất là cúng dường cho Phật, thấp nhất bố thí cho loài vật. Phước báo của bố thí thường đem lại sự giàu sang. Những người giàu chắc chắn đã từng bố thí. Bố thí gồm có 3 loại. Tài thí. Tài thí gồm nội tài và ngoại tài. Nội tài là bố thí công sức của mình như làm công quả, kiếm thuốc nam. Ngoại tài là bố thí tiền bạc, vật phẩm. Pháp thí. Thuyết pháp, in kinh, ấn tống băng đĩa, tuyên truyền Phật Pháp. Vô úy thí. Tức an ủi, đem lại sự an tâm cho người khác. Nếu một bác sĩ khám miễn phí cho bệnh nhân nghèo, lại ôn tồn giải thích, an ủi, dỗ về, thì đó là gồm cả tài thí và vô úy thí. In kinh, ấn tống băng đĩa là gồm cả tài thí và pháp thí, vừa tu phước, vừa tu huệ. Đến thuyết pháp và ủy lạo ở trại giam là bao gồm cả 3, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Ta phải bố thí bằng tịnh tài, tịnh vật, nghĩa là do công sức mình làm ra, không phải tiền bẩn, do rửa tiền, do tham nhũng hối lộ mà có, do trộm cắp. Đó là trường hợp những người làm giàu bất chánh muốn hối lộ thần thánh. Bố thí ba la mật là ai xin gì cũng cho, tức bố thí bất nghịch ý. Ngày xưa tại ngôi chùa nọ, Hòa Thượng Phương Trượng bảo mọi người, ngày hôm sau phải nghênh đón một đại thi chủ. Tưởng ai, đó là một bà lão ăn xin đã dốc hết túi tiền mua dầu cúng Phật. Phước báo làm bà tái sinh làm một hoàng hậu. Hoàng hậu đem mấy xe phẩm vật đến cúng chùa nhưng không được nghênh đón như trước. Phẩm vật ấy không bằng mấy xu dốc túi hồi đó. Để có nhiều phước báo nên cúng dường Phật, Bồ Tát, Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các vị tu đức độ, cúng dường chư tăng cuối khóa hạ, người bệnh, người tu bát quan trai, tu Phật thất, người trì kinh Pháp Hoa. Nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, thường phải xin cúng dường, người thọ trì Pháp Hoa, có ai muốn mau đặn, nhất thiết chủng trí huệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nên đem hoa khương trời và y phục báo trời, đóng báo tốt trên trời, cúng dường người nói pháp. Đời ác sao ta diệt, người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính, như cúng dường Thế Tôn. Bố thí phải không hối tiếc trong cả 3 thời, trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí để có phước báo trọn vẹn. Nhiều người đi làm từ thiện không chịu nổi sự giành giật, mắng chửi, sự hỗn loạn, vân vân. Khi về đã tự nhủ không tham gia nữa. Đó là điều nên suy nghĩ. Chúng ta hãy tùy duyên bố thí khi chúng sanh cần, bố thí các họ cần chứ không phải cái ta có. Bố thí đồ cũ sẽ được quả báo đồ cũ. Có người thích làm từ thiện mà không thích cúng chùa, họ chỉ được phước hữu lậu. Nếu đem hoa cúng Phật, người cúng sẽ được quả báo xinh đẹp. Cúng dường nước uống, cúng dường dù che, vân vân đều được những quả báo tương ưng. Muốn con mình học giỏi hay cúng dường bữa ăn, phương tiện cho tăng ni sinh, các trường Phật học. Muốn cầu cho người thân hết bệnh hay cúng dường tiền chợ hay bữa ăn cho các khóa tu. Trong chùa quen gọi người Phật tử là thí chủ vì khi họ đến chùa lễ Phật thì hay cúng dường. Đại thí chủ là thực hiện đại cúng dường. Đại thí chủ thời Đức Phật là ông Cấp Cô Độc, cúng cả một tinh xá cho Phật và 1250 thánh tăng. Để mua đất, ông đem vàng lót khắp mặt đất là một việc vô tiền khoáng hậu. Ông cấp cô độc đã từng bố thí hết của cải của mình, ông trở nên trắng tay, không còn gì để bố thí nữa. Nhưng có những quỷ già xoa tá túc ở mái hiên nhà ông. Họ biết rõ có nhiều người mượn tiền ông không trả, nên đã thay ông đi đòi nợ. Quỷ giả xoa mà đòi nợ thì còn ghê gớm hơn cả xã hội đen. Ngày xưa có các trưởng giả cư sĩ, ngày nay có các đại gia cư sĩ. Phái Thiền Trúc Lâm Việt Nam có trên dưới 20 Trúc Lâm tinh xá, nên ngày nay cũng có không ít hậu duệ của Ngài cấp cô độc. 9. Hồi hướng. Hồi hướng cũng là cho tặng, nhưng là cho tặng phước báu công đức. Mình có thể hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, cho các oan gia trái chủ, tức là những người đã khuất mà mình không biết tên họ, địa chỉ ở mười phương, cho lục thân quyến thuộc, bạn bè, vân vân. Hằng ngày ta cũng nhận được quà từ khắp nơi, những món quà từ người lạ, từ phương thức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh. Chính những phước báo này đã đẩy lùi tai họa của một nước, một xã hội. Bà Vanga đã đoán sai là do vậy. Một điều thú vị trong việc hồi hướng này là bạn hồi hướng công đức mà công đức mình không mất, như mình mồi nến qua bao nhiêu cây nến khác. Mình làm một công đức nhỏ mà đem hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh thì công đức mình vụt lớn lên rất nhiều. Nếu mình đủ phước báo để lên cõi trời mà không muốn lên, thì hãy hồi hướng phước báo ấy cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 10. Tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo. Tùy hỷ công đức là thế này. Nếu bạn thấy ai làm một công đức gì mà mình thật tâm hoan hỷ, trầm trồ tán thán, thì bạn cũng được công đức bằng như người ấy. Mặt khác, mình cũng nên phát tâm làm điều tốt ấy nếu như mình có điều kiện. Nếu tự viện rủ mình hùng phước đúc chuông hay tạo tượng do tự viện khởi xướng, mình tỏ ra hết sức đồng tình và tán thán ý tưởng ấy. Hoan hỷ đóng góp thì mình được hai phước, gồm tùy hỷ và cúng dường. Lại có trường hợp tùy hỷ điều ác thì mình cũng bị tội như người làm điều ác ấy. Thí dụ, mình đứng xem một vụ lưới cá, mình thấy vui mừng khi số cá mắc trong lưới quá nhiều. Còn chỉ những con bị bỏ sót, mình bị tội lãng nhách. Hoặc nghe ai đó lâm nạn, mình chép miệng, đáng đời, thay vì nói tội nghiệp. 11. Thần thông. Trong phim, người ta dùng xảo thuật để làm giả phép thuật. Vậy phép thuật hay thần thông có thật hay không? Có thật. Người tu chứng A-la-hán có lục thông. Trong truyện cổ tích, các bà tiên, các phù thủy đều có phép thuật. Đó là một mơ ước của con người. Các vị có đức độ thì có thần thông là phải. Còn kẻ gian ác có thần thông là một hiểm họa. Trong truyện Từ Đạo Hạnh, cha ông là Từ Vinh, dùng tà thuật để tàng hình vào phủ Diên Thành Hầu, giả dạng quan phủ để gần gũi với nàng hầu xinh đẹp nhất. Nàng ấy rất ngạc nhiên sao chồng mình vừa thượng triều đã quay về, lại lả lời khác thường. Sự việc lặp đi lặp lại khiến nàng nghi ngờ và hỏi chồng. Quan Diên Thành Hầu là bạn của Đại Điên Hòa Thượng. Đại Điên đưa cho phu nhân một sợi chỉ đỏ, dặn khi hắn đến thì lén buộc ngang lưng. Lại sai rải một lớp tro mỏng trước phòng, dặn hai tên quân hầu canh cửa. Khi nào thấy trên tro có dấu chân mà không thấy người, thì dán lá bùa lên cửa và báo cho Đại Điên. Đại Điên đứng ngoài cửa phòng, hét lên một tiếng. Hắn thoát không được, nên quá thành con gián chui xuống kẻ tủ. Đại Điên nắm sợi chỉ đỏ kéo ra, đập chết, hiện nguyên hình, xác bị ném xuống dòng sông cót trước nhà. Cái xác ấy lại trôi ngược dòng sông, đến trước cổng quan phủ, dựng đứng nhìn vào. Đại Điên đọc một câu quyết, xác ấy mới chìm nghiệm mất dạng. Từ Đạo Hạnh lớn lên đi học phép thuật để trả thù Đại Điên. Dần dần, cho nên thần thông là con dao hai lưỡi. Đức Phật có thần thông mà Ngài không xài. Ngài nói luyện thần thông để đi trên mặt nước mất 20 năm, sao bằng bỏ ra 3 xu để qua đò. Đức Phật đi du hóa toàn đi bộ. Ngài có sử dụng thần thông trong kinh Pháp Hoa. Các đệ tử Phật đều có thần thông mà không ai dùng, chỉ vài trường hợp lác đác. Một hôm, Đức Phật và Tăng Đoàn được vua thỉnh vào cung thọ trai. Một vị đến trễ bị lính canh chặn lại. Ông lại cầm bát của Đức Phật. Ông dùng thần thông làm cánh tay thật dài để đưa vào, khiến vua và triều đình sửng sốt. Sau khi ông cấp cô độc xây tinh xá kỳ viên cho Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất bảo ông nhìn lên trời xem. Ông nói không thấy gì lạ cả. Tôn giả đã dùng thiên nhãn giúp ông thấy có nhiều cung điện đang xây trên 6 tầng trời dành cho ông vì phước báo của ông quá lớn. Ông nói, nhiều cung điện thế sao con ở cho hết? Bạch Tôn giả, con nên chọn tầng trời nào? Ngài Xá Lợi Phất khuyên ông nên chọn trời Đao Lợi. Khi Hoàng hậu Phi Đề Khi bị Thái tử A Xà Thế giam trong lãnh cung, bà đã hướng về Đức Phật cầu nguyện. Phật cùng thánh chúng đã dùng thần thông hiện vào lãnh cung để an ủi bà, nói về nhân quả và thuyết giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà. Kinh này trở thành một trong 3 kinh căn bản của pháp môn Tịnh Độ, Tam Kinh Nhất Luận. Ngài A Na Luật là một trong thập đại đệ tử của Phật. Do Ngài quyết tâm hành trì không ngủ nên mắt bị đau nhức rồi bị mù. Sau này, Ngài chứng quả A-la-hán, có thiên nhãn thông, nhìn xa ngàn dặm, nhưng nhìn gần thì không thấy, giống như người viễn thị. Đức Phật đã có lần giúp Ngài xỏ kim. Tôn giả Pindola một hôm dùng thần thông bay lên không để lấy cái bát trầm mà một ông phú hộ đã treo lên cao và khứa thưởng cho người nào lấy được. Vụ này làm cho trong thành xôn xao bàn tán. Sau vụ ồn ào đó, Phật chế giới, tỳ kheo không được dùng thần thông. 12. Rủ người thân đi chùa. Đi chùa có lợi ích rất lớn, nên mình hãy tạo cơ hội cho người thân đi chùa, nhất là muốn chuyển hóa ai đó. Khi đi chùa, mỗi người có công đức của lạy ba lạy. Đi nhiều chùa sẽ lạy Phật được nhiều hơn. Đó là mình âm thầm tạo phước báo cho người thân. Phước báo đó sẽ che chắn tai họa cho họ. Ngoài việc lạy Phật, còn cúng chùa và ngắm các công trình xây dựng trong sân như Đài Quan Âm, tượng Di Lặc, hoa kiển, lối đi, những thảm cỏ, tảng đá khắc một bài kệ, tiếng chuông gió ngân nga thoát tục dần dần. Ta ngồi lại để thưởng thức sự tĩnh lặng khiến nổi bật tiếng chim hót, cảm nhận một làn gió mát và không khí trong lành. Đi bộ quanh hồ hoặc ngồi ngắm một chiếc lá rơi, mọi stress đều tan biến. Người thân ta cũng vừa có thêm phước cúng dường và tùy hỷ. Nếu có duyên gặp một thầy và nghe vài câu pháp thoại, được ăn một bữa cơm chay, thì mình đã nếm được đầy đủ các pháp lạc. Trên đường về sẽ được nghe những lời khen tấm tắc. Vậy là người thân sẽ thích đi chùa. Cơm chay trong chùa ngon lắm, ngon hơn ở quán chay, nhất là nếu được ăn ở ngoài sân, nơi bộ bàn đá bên bụi tre râm mát. Chùa nấu ngon vì kỹ thuật điêu luyện là đã để vào đó một tấm lòng. Tập cho các cháu nhỏ lạy Phật, niệm Phật, các cháu sẽ sáng láng học giỏi. Sau này, đi du lịch nơi nào, nếu gặp chùa, mình hãy viếng, vì mỗi chùa, mỗi vẻ. Người Phật tử coi đi hành hương là đi du lịch tâm linh. 13. Một số thuật ngữ Phật giáo. Khóa an cư kiết hạ. Hàng năm, Phật dạy chư Tăng phải cấm túc 3 tháng, sợ đập chết các côn trùng sinh sôi trong mùa mưa. Người nhập hạ giảm thiểu mọi Phật sự để chuyên tu. Cho nên sau 3 tháng thúc liễm thân tâm, tu tập tam tụ tịnh giới, công đức tích lũy thật lớn lao. Đây là lúc Phật tử cúng dường tứ sự dân y dân dân để gieo trồng phước lành. Chư thiên là chúng sanh ở cõi trời có phước báo hơn hẳn chúng ta. các thứ cần dùng quá hiện ra, không cần làm lụng, không có khái niệm giàu nghèo, tiền không là gì cả, không tương tranh. Khi chư thiên xuống cúng dường Phật thì hào quang sáng chói, họ cũng quan tâm cõi người, như người giàu muốn làm từ thiện. Trai phạn, trai tăng. Trai phạn là cúng dường bữa ăn, trai tăng là cúng dường bữa ăn và mỗi vị một bao thơ, tức tịnh tài và tịnh vật. Trai tăng là cách mà Mục Kiền Liên đã làm trong khóa hạ để cứu mẹ trong kinh Du Lan. Ngày nay chúng ta cúng trai tăng mọi lúc thuận tiện. Phương trượng, tức trụ trì, thủ tọa. Trì sự, có thể thay thầy trụ trì để xử lý mọi việc. Thủ bổn, tức thủ quỹ. Trì khách, tiếp khách. Trì khố, tức thủ kho. Trì viên, coi vườn ruộng quê lợi của chùa. Quản chúng, tức coi về kỷ luật trật tự nếu chúng đông. Hương đăng, quét dọn chánh điện. Hành đường, dọn ăn trong các dịp chùa có sự kiện. Ngày thường, hành đường luân phiên theo trị nhật. Trị nhật có nghĩa là trực. Ở cấp quận huyện có ban đại diện Phật giáo. Ở cấp tỉnh, thành phố có ban trị sự tỉnh hội, thành hội. Ở trung ương giáo hội có ban trị sự giáo hội trung ương. Cao nhất trong hàng giáo phẩm là Đức Pháp Chủ. Chư ni có hệ thống quản lý riêng là phân ban ni giới trung ương và phân ban ni giới địa phương. Trường học Phật giáo bao gồm Viện Nghiên cứu Phật học, Trường Cao cấp Phật học, Trường Cao đẳng Phật học, Trường Trung cấp Phật học. Chùa còn gọi là Tinh Xá, Già Lam, Lan Nhã, Phạm Vũ, Thiền Môn, Thiền Viện, Pháp Viện, Đạo Tràng, tức Bồ Đề Đạo Tràng, nói chung là tự viện, niệm Phật đường, tịnh thất, chưa phải là chùa. Bồ Tát và Bố Tát. Bồ Tát là dưới Phật, chưa thành Phật. Bồ Tát gồm các vị phát tâm cứu độ chúng sanh. Bồ Tát sắp thành Phật gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát hay Đẳng Giác Bồ Tát. Bố Tát là tụng giới mỗi tháng 2 lần để ôm nhắc những giới đã thọ. Lễ dân y có 2 loại. Lễ dân y ngoài khóa hạ và lễ dân y Katina 1 lần duy nhất trong khóa hạ. Lễ dân y có sự tích như sau. Ngày xưa có một cô gái nghèo đi ở cho một gia đình giàu có. Họ hứa nếu cô làm lụng 3 năm chăm chỉ siêng năng, họ sẽ tặng một tấm áo choàng màu đỏ. Sau 3 năm thì cũng đến ngày cô nhận được món quà mong đợi. Cô đem nó xuống để bên bờ sông, dự định sẽ tắm gội sạch sẽ để mặc vào. Lúc ấy, có một đệ tử của Phật Ca Diếp đi ngang qua. Vị này bị mất hết y áo và tấm áo khoác trên người đã sờn cũ. Cô gái nhìn thấy động lòng cảm thương, quên rằng mình đã phải vất vả làm công 3 năm mới có tấm áo ấy. Bèn lấy tấm áo cúng dường vị tu sĩ. Cô ước nguyện. Kính bạch ngài, trong dòng tử sanh luân hồi, con nguyện kiếp nào cũng là người nữ xinh đẹp nhất. Làm cho người nam nào nhìn thấy con, họ đều bị mê hồn mất trí, không còn biết mình nữa. Con sẽ là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Do phước báo và ước nguyện mà có kiếp thì cô là một thiên nữ xinh đẹp, hào quang sáng ngời. Có kiếp là người nữ xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Kiếp cuối cùng, khi cô đầu thai làm con gái ông Phú Hộ, xứ Savatthi, là vào thời Đức Phật Thích Ca. Do cô quá xinh đẹp, nên có bao nhiêu người cầu hôn quyền quý. Cha cô không biết gả cho ai. Ông cũng biết đạo, nên khuyên cô đi tu. Có lẽ nhân duyên đã đến, nên cô dễ dàng chấp nhận và trở thành tỳ kheo ni Uppalavana, chứng đắc A-la-hán và có lục thông xuất sắc hơn các bạn đồng tu. Như vậy, quả báo dân cúng một tấm áo choàng thật phong phú từ kiếp này sang kiếp khác và kiếp chót trở thành vị nữ thánh thanh văn thoát khỏi sanh tử. Lại có một sự tích khác về lễ dân y. Vào thời Đức Phật, có vợ chồng một người Bà La Môn nghèo đến mức hai vợ chồng chỉ có chung một tấm áo choàng để đi ra ngoài. Vì không có gì cúng dường Đức Phật để cầu phước, nên vợ chồng người này đã nghĩ đến cúng dường tấm áo choàng. Ông đã đấu tranh tư tưởng mà ông cho là vật lộn với sự keo kiệt, suốt đêm trằn trọc. Đến sáng hôm sau, ông quyết tâm xếp tấm áo choàng đi đến tinh xá cúng dường Đức Phật. Khi dâng lên, mặt ông rạng rỡ, miệng lẩm bẩm: "Ta đã thắng rồi, ta đã thắng rồi." Hôm đó, vua Ba Tư Nặc cũng có mặt ở đó để nghe pháp. Vua sai tùy tùng đến hỏi ông: "Ông thắng gì?" Sau khi nghe ông kể, vua sai đem tặng liền cho ông hai tấm áo choàng. Ông đem cúng dường Phật hai tấm áo ấy. Thế vậy, vua đem đến cho ông bốn tấm áo choàng. Ông cũng đem cúng dường Phật bốn tấm áo choàng. Vua lại tặng ông tám tấm. Ông cũng đem cúng Phật. Sau đó vua tặng 16 tấm, rồi 32 tấm, rồi 64 tấm. Đến đây, ông giữ lại 4 tấm, rồi đem cúng Phật 60 tấm. Vua nghĩ vị Bà La Môn này đã làm được việc khó làm. Trong kho ta có 2 tấm gấm quý. Ta hãy tặng ông cùng 100.000 đồng vàng. Khi vua ra về, ông đem tấm gấm ấy cúng cho Phật để trải chỗ Phật nằm. Và một tấm đem về nhà trải ở chỗ Phật và chư tăng sẽ đến nhà mình thọ trai. Vài hôm sau, vua đến viếng Phật, thấy tấm gấm trải chỗ Phật nằm, vua hỏi: "Bạch Thế Tôn, vị thí chủ nào cúng tấm gấm này cho ngài?" Phật nói: "Vị Bà La Môn Kule Kassataka đã cúng." Vua thầm nghĩ: "Vị Bà La Môn này thật đáng mến." Vua sai đem đến cho ông 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng vàng, 4 người đàn bà, 4 tớ gái, 4 người đàn ông, 4 làng để thâu thuế. Tổng cộng vua ban 7 thứ, mọi thứ có 4. Trong tinh xá, chư tăng hoan hỷ bàn về ông Bà La Môn. Mỗi lần ông ấy cúng dường Phật lại được phước báo gấp đôi. Phật hỏi chúng tăng bàn tán điều gì, sau đó Phật dạy: "Này chư tỳ kheo, nếu ông Bà La Môn này quyết định cúng dường tấm áo choàng vào canh đầu đêm, ông sẽ được quả báo mọi thứ có 16. Nếu tâm ông đến canh giữa đêm mới quyết định cúng, thì ông sẽ được quả báo mọi thứ có 8. Đến canh chót, ông mới phát tâm cúng, thì quả báo mọi thứ có 4. Người tạo nghiệp thiện, khi tâm thiện đầu tiên phát sanh, không nên để chậm trễ, mà nên tạo nghiệp thiện ấy ngay lúc đó. Người tạo nghiệp thiện chậm trễ thì quả của nghiệp thiện cũng chậm trễ." Tác bạch, bạch giới chư tăng điều mình mong muốn. Dưới đây là một bài văn tác bạch để tham khảo. Quỳ đọc: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày tại đạo tràng, con và quyến thuộc có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Lại một lạy rồi quỳ đọc: Kính bạch chư Tôn Đức, nhân mùa an cư kiết hạ, chúng con noi gương Đức Mục Kiền Liên, muốn báo khiếu cho cửu quyền thất tổ và phụ mẫu hiện tiền của chúng con mà dâng lên chút tịnh tài tịnh vật. Chúng con được biết sau thời gian nhập hạ, công đức thúc liễm thân tâm và tu tập tam vô lậu học của chư tăng thật là tròn sáng. Xin quý ngài hoan hỷ nạp thọ và chú nguyện để cửu huyền thất tổ cùng phụ mẫu hiện tiền của chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con kính chúc chư tôn đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là bóng mát cho chúng con và chúng sanh nương tựa. Nam mô A Di Đà Phật. Quỳ lắng nghe pháp nhũ, sau khi nghe xong đọc tiếp: Chư Tôn Đức đã hoan hỷ nạp thọ, còn ban cho chúng con những lời dạy quý báu. Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Thành kính tri ân chư Tôn Đức và xin được đảnh lễ cúng dường tam bái. Lạy ba lạy, chỉ lui ra khi được cho phép. Ghi chú: trong bài tác bạch không nên kể lể than khóc, tâm sự dài dòng, làm trễ giờ thọ trai của chư tăng. Mặc áo lam. Cư sĩ Việt Nam mặc áo lam, cư sĩ Thái Lan mặc áo trắng. Thời Đức Phật, hàng bạch y là chỉ cho người cư sĩ. Giới xuất gia dùng màu nâu, màu vàng và cả màu lam, gọi là hoại sắc. Khoác lên người chiếc áo lam, chúng ta phải giữ oai nghi người Phật tử, không khéo mang tội phá pháp, khiến người ta coi thường đạo Phật. Chẳng hạn như mặc áo lam mà lái xe, không khéo người ta nói tu mà chạy ẩu như vậy. Niệm Phật, pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là niệm bất cứ danh hiệu Phật nào, không riêng gì danh hiệu Phật A-di-đà. Pháp môn niệm Phật do Đức Thích Ca chỉ dạy trong kinh A-di-đà, thì chỉ niệm Phật A-di-đà. Phật Thích Ca nói, cách đây 10 muôn ức cõi về phương Tây, có một cõi nước hơn hẳn các cõi trời. Ở ngoài sanh tử luân hồi, chỉ có vui không có khổ nên gọi là cực lạc. Do Phật A-di-đà lập ra để dạy cho chúng sanh học làm Phật trong điều kiện tối ưu, muốn gì được đó. Chúng sanh muốn giảng sanh về đó phải niệm danh hiệu Phật A-di-đà đạt nhất tâm bất loạn, lại có đủ tính nguyện hạnh và có đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đức Phật A-di-đà có 48 lời nguyện, nói rằng Ngài lập ra cõi ấy là vì chúng sanh, thậm chí trước khi lâm chung mới phát tâm cầu giảng sanh, chỉ niệm được 10 niệm danh hiệu của Ngài cũng được giảng sanh. Có 9 phẩm giảng sanh từ thấp đến cao, ứng với các công phu tu tập, đặc biệt là người sắp giảng sanh được Phật và Thánh chúng long trọng đến đón. Niệm Phật thì có thể trong cả khi đi đứng nằm ngồi, niệm trong lúc rảnh rỗi. Nếu chúng ta biết đến pháp môn niệm Phật thì nên tu tập ngay, chắc chắn sẽ thành tựu, đừng đợi đến lâm chung. Thân đau đớn, lòng tán loạn, niệm 10 câu không phải dễ, nhất là khi đã hôn mê. Nếu người niệm Phật chưa đủ lòng tin thì chỉ được về biên địa của cực lạc. 500 năm không được thấy Phật, không được nghe pháp, tuy là vật chất đầy đủ. Chắc chắn chúng ta không thích về biên địa, vậy phải tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Phải coi cầu giảng sanh là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Vì mình còn phải kiếm sống, phải làm việc kiếm tiền. Chỉ lúc gần lâm chung mới thấy tiền thật vô nghĩa. Thật muộn, nếu lúc đó mới nhận thức ra điều ấy, ăn năn vì mình đã không chuẩn bị cho một chuyến đi. Cho nên ngay bây giờ, mình hãy chuẩn bị. Không bao giờ là sớm cả, nên mừng là chưa muộn. Tại sao ta phải về cực lạc tu mà không tu ở đây? Ở đây chúng ta bị hạn cuộc 100 năm, qua đời khác phải bắt đầu tất cả. Đi học, học nói, học đọc, học viết, hầu như quên sạch chuyện kiếp trước, chán ơi là chán. Vì cực lạc chỉ có các bậc thượng thiện nhân, không ai gây cho ta phiền não. Còn nơi đây, ta phải chịu mọi tiếng động, nắng gắt, mưa bão, lụt lội, nóng bức hay lạnh giá, không khí ô nhiễm, thức ăn ô nhiễm, vân vân. Một ngày cũng như một đời, bận rộn vì miếng cơm manh áo. Ai là người vô gia cư càng thấm thía nỗi khổ. Cực lạc không có những nỗi khổ đó, chỉ có những điều vui. Ở nhân gian, ta muốn lên núi tu, phải dựng lều để ở, thiếu thốn mọi điều. Cơm ăn, áo mặc, thuốc uống, lo tiết trời trở lạnh, lo thú dữ, vân vân. Cực lạc chẳng có gì phải lo, thức ăn, áo mặc tự hiện ra, không cần rửa chén, không cần giặt giũ. Muốn chỗ ở thế nào thì có thế ấy, không lo nghĩ vé tàu, xe, máy bay, vì đi bằng thần túc hoặc đi trong định. Muốn cúng dường món gì thì món đó tự hiện ra, ta không bị dướng mắc vào cái gì là sở hữu. Khi cần thì có, không ai lấy của ta, không phải là cõi trong mơ. Chúng ta phải tin lời Phật Thích Ca. Cõi trời dù sung sướng đến đâu cũng không phải là chỗ dung thân vĩnh cửu của chúng ta. Sinh lên cõi trời rồi vẫn phải trở vào ác đạo nữa. Trích Kinh Địa Tạng phẩm 8. Vì cõi trời còn trong lục đạo luân hồi, vậy trời đất bao la đâu là chỗ cho ta dung thân. chỉ có cõi Phật mới là chắc ăn, đặc biệt là cõi Phật A-di-đà, vì Ngài có bổn nguyện tiếp dẫn chúng sanh